Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học trong sách Roma, đoạn 11, câu 28 cho đến câu 32, với tựa đề là Lòng nhân từ trong tương lai. Chúng ta gần đến phần kết thúc về tín lý quan trọng trong sách Roma. Một tín lý rất là lớn về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, tôi nhắc lại một lần nữa tại đây, sách Roma là một sách nói về tín lý quan trọng của Chúa. Và khi mà Martin Luther đọc sách này thì ông muốn xé cái phần sách Roma này ra, bởi vì sách Roma nói tất cả sự cứu rỗi, sự lựa chọn đều thuộc về quyền của Đức Chúa Trời. Và trong lúc đó thì giáo hội Công giáo đang làm nhiều điều nói là tự mình để có thể cứu được qua cách sống của mình như thế nào. Cho nên khi mà Martin Luther là một tu sĩ của Công giáo, ông đọc trong sách Roma và ông thấy lại được, tìm lại được cái sự cứu rỗi hoàn toàn do Chúa, và ông rất là ấm ức về những cái điều mà ông đã biết. Cho nên ông đọc phần kinh thánh này, phần sách này, thì ông muốn xé quyển này, xé phần sách này ra khỏi kinh thánh để không còn biết về cái sự mà cứu chuộc toàn quyền của Chúa nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông không xé, ông vẫn giữ trong đó. Và từ đó thì ông là cái người mà đem chúng ta trở về lại với kinh thánh, cứu chuộc qua sự cứu rỗi hoàn toàn của Chúa, chứ không phải là do công việc của mình. Và Phaolô nói điều gì tại đây trong phần kinh thánh của chúng ta? Ông nói về người Do Thái và dân ngoại. Câu 30 cho đến câu 31, dân ngoại là những người mà Phaolô viết cho họ. Mà thưa quý vị, dân ngoại có luôn chúng ta nữa, chúng ta cũng được gọi là dân ngoại. Và họ là những người mà không vâng lời. Còn dân Do Thái là những người cũng không vâng lời, nhưng mà họ có được hy vọng. Họ sẽ được bày tỏ lòng thương xót trong tương lai. Và câu 28, Phaolô nói về tình trạng của người Do Thái trong hiện tại và trong tương lai. Và câu 32 trong phần kinh thánh này là câu mà nó nối kết tất cả lại với nhau. Và Đức Chúa Trời là đấng đóng cửa với mọi người không vâng lời. Và Phaolô nói tất cả dân Do Thái tại đây như là một dân, và tất cả dân ngoại cũng là một dân. Và trong câu 30 thì Phaolô nói lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với con người như là ánh sáng tỏa ra trong nơi tối tăm. Và năm câu kinh thánh mà chúng ta có hôm nay như là năm ngón tay của Đức Chúa Trời tìm đến chúng ta. Và chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu trong câu 28-29 chúng ta sẽ học về Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Và trong ba câu sau chúng ta học về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Phần thứ nhất, Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Đức Chúa Trời dành những điều tốt nhất, những điều tốt cho dân Do Thái trong tương lai, không phải là chỉ trong quá khứ, thưa quý vị. Thứ nhất, nếu chúng ta đọc lại trong Roma đoạn 9, những điều tốt mà Đức Chúa Trời dành cho dân Do Thái không phải là chỉ trong thời cựu ước mà thôi, nhưng mà trong tương lai nữa. Và tình trạng của dân Do Thái như là một dân giao ước, một dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, dù bây giờ họ bị loại bỏ ra ngoài nước của Đức Chúa Trời. Và dân Do Thái không xứng đáng để có một tương lai tốt đẹp, nhưng mà vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời, và tương lai của họ sẽ tươi sáng vì họ lại được yêu thương nhờ các tổ phụ của họ. Và trong hiện tại họ không vâng phục Chúa thì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và qua cách này thì dân ngoại được đem vào, dân ngoại được phúc âm tin lành đem đến. Mà những tình trạng này không mãi tiếp tục, nhưng mà sẽ được thay đổi. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã chọn dân Do Thái. Ngài đã chọn thành Jerusalem. Các dân trên thế gian đến đây, và nó như là một trung tâm của phúc âm tin lành. Nhưng khi Chúa Giêsu đến thế gian, thì dân Do Thái làm gì với Chúa Giêsu? Dân Do Thái chối bỏ Ngài. Họ đẩy họ ra ngoài sự cứu rỗi. Và bây giờ phúc âm tin lành được đem đến nhiều nơi và ra khỏi thành Jerusalem. Và như lời của Chúa Giêsu nói, thì tin lành sẽ được đem đến đâu thưa quý vị? Tin lành sẽ đem đến xứ trước nhất là ở đâu? Giu-đê. Rồi đến đâu nữa? Samari. Rồi đến đâu nữa? Cùng trời đất, hay là khắp mọi nơi trên thế gian. Nhưng mà còn riêng dân Do Thái, bất cứ nơi nào họ tản lạc đến, và bất cứ nơi nào họ ở, nếu họ vẫn tiếp tục chống đối Chúa Giêsu, chống đối lại phúc âm, thì họ là, Kinh Thánh gọi là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời có một chương trình, một mục đích cho họ. Sự lựa chọn của Ngài qua lòng thương xót lớn với những người Do Thái chưa được cứu. Và những ngày tươi sáng của họ sẽ đến trong tương lai. Và nếu sự vất vả của họ là một sự hòa giải cho dân ngoại, để Đức Chúa Trời đem dân ngoại, thì lòng Đức Chúa Trời thương xót họ là như thế nào? Từ cõi chết đem đến sự sống. Và những điều này sẽ được thay đổi trong tương lai. Và họ sẽ được đem vào trong gia đình của Chúa Giêsu Christ. Một vài điểm tại đây mà chúng ta cũng cần chú ý thưa quý vị. Thứ nhất là trong hiện tại, với tư cách là một dân, thì người Do Thái là những người xem thường phúc âm tin lành. Và đó là điều mà cần được thay đổi. Và họ là những người mà Đức Chúa Trời yêu thương trong sự lựa chọn, trong mục đích của Ngài. Điều thứ hai nữa mà chúng ta chú ý là tất cả về cuộc đời của họ trong sự không tin và trong sự trở lại của họ được tràn ngập trong phước hạnh của Đức Chúa Trời, và họ được Đức Chúa Trời yêu thương. Và việc họ là kẻ thù của phúc âm và bị loại bỏ sẽ kéo dân ngoại vào, và đây là điều Phaolô muốn nói đến. Họ là kẻ thù của phúc âm, vì họ mà các dân ngoại được đem đến. Những điều này sẽ thay đổi. Một điểm khác nữa là tổ phụ của họ là, tổ phụ của dân Do Thái là ai thưa quý vị? Là Abraham. Và lời hứa của Đức Chúa Trời là Abraham sẽ thành cha của một dân từ tất cả mọi người. Và như thế nào mà cha cho tất cả mọi người, mọi dân được, mà trong khi đó thì dân Do Thái không có, thì điều này cũng sẽ được thay đổi. Vậy thì những sự ban cho của Đức Chúa Trời là điều không thể thay đổi. Và những sự ban cho này là gì? Phaolô nêu lại trong đoạn 9 là những tặng phẩm này là di sản của họ khi họ là những nhánh ô liu nguyên thủy bị cắt bỏ, và sẽ luôn có những người Do Thái trở lại với thập tự giá, và nó là dấu hiệu của một ngày trọng đại sắp đến cho dân Do Thái, và họ sẽ đến với Chúa Giêsu. Và thưa quý vị, sự kêu gọi của Chúa là điều chắc chắn, và Ngài sẽ không rút lại lời kêu gọi của Ngài về ăn sủng phúc âm cho họ. Và chúng ta nhớ cuối cùng ở trong đoạn 10, đó là suốt ngày ta đang giang tay hướng về một dân bất tung và ngoan cổ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời kiên nhẫn và sẽ khiến cho dân Do Thái xác thịt phải kinh ngạc khi họ được trở thành một thành phần của Hội Thánh với một số lượng lớn. Chúng ta tưởng tượng, người Do Thái được gọi là một dân tộc cơ đốc, không phải bởi một sức mạnh hay là bởi gươm hay là bắt buộc, không phải là bởi sự khôn ngoan hay là thông minh của con người, nhưng mà Đức Thánh Linh làm việc và Ngài sẽ đem họ trở lại. Một số bài học mà chúng ta có thể rút ra trong phần này trước khi chúng ta tiếp tục học thêm. Thứ nhất, dầu như thế nào thì những người từ chối phúc âm tin lành thì theo lời Kinh Thánh cho thấy họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không dựa vào dân tộc nào, giống dân nào hay là màu da của ai. Và nếu chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời thì thưa quý vị, thật là một sự khốn khổ cho đời này và cho đời sau. Thứ hai, những ai tiếp nhận phúc âm tin lành là những người trở thành được làm bạn của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng cao cả, quyền năng, là đấng tạo dựng ra con người của chúng ta và đấng tạo dựng ra cả thế gian nữa. Và Ngài cho chúng ta một cái vinh dự được làm bạn của Ngài thì không có gì quý giá bằng. Và điều này đã nói với Abraham. Abraham cũng được gọi là bạn của Đức Chúa Trời trong Gia Cơ đoạn 2 câu 23 chép rằng Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công bình và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những người tin Chúa đến với phúc âm tin lành là bạn của Chúa của chúng ta. Thứ ba, tất cả dân của Đức Chúa Trời, dầu là những người được yêu mến trước khi sáng thế, họ nếu họ chưa trở lại với phúc âm tin lành thì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời cho đến khi họ trở lại, cho đến khi tội lỗi của họ tất cả đều đã được tha. Và tội lỗi của những người được chọn cũng như những người chưa được chọn thì đều giống nhau. Và Abraham là người thờ hình tượng trước khi ông trở thành một người bạn của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sang điểm thứ hai, câu 30 cho đến câu 32. Thế nào dân Do Thái được phước hạnh qua sự thương xót của Đức Chúa Trời? Tại đây chúng ta thấy dân ngoại không phải là những người chỉ ở ngoài nhìn vào và không có được sự cứu rỗi từ Chúa, nhưng họ được trực tiếp liên kết với tất cả những điều này. Và thế nào họ được liên kết tại đây? Thứ nhất, chúng ta biết không vâng phục Đức Chúa Trời là như thế nào, tức là mù lòa, và chúng ta không thấy tình trạng khốn khiếp của mình cho đến khi chúng ta được bày tỏ lòng thương xót của Chúa. Và thưa quý vị, tôi nói rõ ra chỗ này thêm một ít. Một người chưa biết Chúa, chưa biết phúc âm tin lành, chưa thấy được tình trạng tội lỗi của mình, một người chưa được cứu thì họ không biết là cái tình trạng khốn khiếp của mình, bởi vì chưa biết được là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ ở trên mình và chờ đợi đến một ngày mình sẽ bị những điều đó. Một người chưa đến phúc âm thì chưa thấy, nhưng mà một người đến phúc âm rồi thì thấy được tình trạng khốn khổ của mình và đến phúc âm nhờ phúc âm tin lành của Chúa Giêsu Christ để được sự tha thứ. Cho nên người chưa tin Chúa thì họ chưa biết được tình trạng và tương lai của họ như thế nào. Thứ hai, chúng ta có được lòng thương xót của Đức Chúa Trời một phần vì người Do Thái không vâng lời. Và như đã học trong mấy tuần trước đây, chúng ta như là những cái nhánh ô liu hoang được ghép vào cái thân của Chúa, nơi mà người Do Thái bị chặt bỏ. Và bây giờ chúng ta được hoan nghênh, được tiếp đón vào gia đình của Abraham. Chúng ta được ở trong vòng tay của ông, trong lòng của ông. Abraham, thưa quý vị, nếu nói về xác thịt thì chúng ta không có liên hệ gì hết. Ở đây có quý vị nào là dòng dõi của Do Thái không? Chắc có lẽ là không, chúng ta là tất cả là người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta được hoan nghênh vào gia đình của Abraham thuộc linh. Chúng ta là những người tin, thì những người tin Chúa đều được gọi là con cháu của Abraham. Và câu 32 tại đây nói mọi người, người Do Thái và dân ngoại là những người không vâng phục Đức Chúa Trời, là những người thù nghịch với Ngài. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người trong thế gian được sinh ra từ dòng dõi của Adam đều ở trong tội lỗi và tất cả sẽ bị hình phạt. Và Đức Chúa Trời đã đặt mọi người trong thế gian trong cái khóa chặt, và chỉ có Đức Chúa Trời có lòng thương xót cho mọi dân, đặc biệt là dân Do Thái, và Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Và thưa quý vị, cái chữ thương xót là cái chữ mà đối với người La Mã, người Roma đó, khi nói đến thương xót là nói đến họ không muốn nghe, và cái chữ thương xót như là một cái chữ mà nhục mạ đối với họ. Bởi vì thương xót đối với họ là một cái sự hèn yếu nên được thương xót. Và trong Việt Nam của chúng ta thì cái chữ thương xót nó cũng gần giống như là một cái chữ gọi là thương hại. Và nhiều người Việt của chúng ta, thưa quý vị, với cái lòng kiêu hãnh tự đại thì không ai muốn mình là cái người thương hại. Bởi vì thương hại là cái người hèn yếu, được người khác thương hại mình. Nhưng mà lòng thương xót, ân sủng là trọng tâm chủ yếu, không phải là chỉ trong phúc âm tin lành, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Và Ngài ban ân sủng cho chúng ta. Nếu chúng ta không được Đức Chúa Trời thương xót, không được ân sủng, thì là một sự khủng khiếp cho chúng ta. Mục sư John Calvin, ông nói rằng khi chúng ta đến trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, chúng ta không thấy gì ngoài ra là ân sủng của Chúa ở khắp tất cả mọi nơi. Và lòng thương xót là bản chất của Chúa. Và Ngài cũng muốn chúng ta là những người tin Chúa cũng có lòng thương xót như chính Ngài có. Ngài muốn chúng ta có lòng thương xót với người nghèo, có lòng thương xót với người bệnh, thương xót người trong cơn hoạn nạn của họ, thương xót đến người đang bị tù, thương xót đến người đang tuyệt vọng, thương xót đến người cô đơn. Nhưng mà lòng thương xót lớn nhất là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài cứu chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi. Một vài câu hỏi tại đây để chúng ta suy nghĩ trước khi chúng ta kết thúc. Quý vị có biết lòng thương xót này của Đức Chúa Trời chưa? Quý vị có biết Đức Chúa Trời với lòng thương xót này chưa? Và đây cần phải như là một con dấu đóng ấn vào mỗi đời sống của chúng ta, thấy được lòng thương xót của Chúa. Nó như là một cái khẩu hiệu trên đầu của chúng ta, và cần được viết vào lòng của chúng ta để chúng ta thấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời một cách bao la, rộng lớn cho mỗi chúng ta. Bởi vì nếu không có lòng thương xót của Chúa thì chúng ta chỉ chờ cơn thành nộ của Đức Chúa Trời mà thôi. Amen.